举至高处宇宙，山丘不就当你是死大概只是这边是那么多了平时上去都不是说上去去到处去去想去把这当你是不是大概只是这边是那么多了平时上去都不是说我就拿给他当你们生给他们一点的头上那么保养的我作为生气恐怕的我给你们头部下雨给头部下雨切多但没缺人我就生一年的跟我想去就生病这些生病我能生不能去
中大黑本章với tâm vị tha chúng ta mong cầu chứng được Phật quả vì cái sự giải thoát của vô lượng bà mẹ chúng sanh từ mẫn với cái thái độ của Bồ Tát như vậy mà chúng ta gọi là động năng Bồ Đề Tâm chúng ta để tham dự vào Pháp hội ngày hôm nay
Ani, tak cuit dong kita sama lor le. Tuaja, sanji je komparan begitu tuaja ke dah. Daga nanya ke ranti pun ani, kaya dong ini tar ni, tapi kompar tuaja je. Tak tu ni je, macam je. Tak ni senam tu, tak dia ni ranti ke sini ni tak semua dah canggih ni.
Nói một cách tổng quát, một cách chúng ta thường nghĩ đến ba cái mục đích của sự tu tập như là một hành giả cá nhân, là một hành giả có thể nhắm đến được. Thì cái mục đích cao nhất của sự tu tập tức là chứng được Phật quả. Tức là cái sự mong cầu được sự giác ngộ về tất cả chúng sanh. Và cái mục đích khác tức là tìm được chứng được Niết Bàn để có được sự giải thoát cá nhân. Cái mục đích này để mà tự tại ngoài tất cả các sự đau khổ cá nhân. Hai cái mục đích này chúng ta có thể thấy được tùy theo là cái thừa và mà chúng ta tu tập theo. Thí dụ trong cái thừa của Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa thì chúng ta có được cái sự giải thoát cá nhân này.
Then Lady Mandaki Tavas Tavas and the Messenger soon to us.
Tay đang nói tiếng Tây Tạng thì nói tiếng Anh. Thầy cười. Thầy nói nếu tình gì nếu bảo nếu mà thầy nói tiếng Anh thì ông không có cái job của ông nữa. Nếu mà chúng ta có dùng cái thuật ngữ là Niết Bàn thì chúng ta có thể giải thích cái từ đó thành gần hai cái loại, thành ba loại khác nhau tùy theo cái căn cơ của một Bồ Tát hay của vị độc giác hay là Thanh Văn và Duyên Giác, thì cái mục đích đó nó khác nhau, thành ra cái đạo quả khác nhau. Bất kể là cái mục đích nào mà một hành giả nào mong cầu ở cái mức độ cá nhân đó, thì tất cả mọi hành giả ở cái thừa nào đầu tiên cũng phải quy y nơi Tam Bảo và nương tựa vào cái giới quy y đó và đi vào cái sự tu tập sơ khởi. Cái điều mà liên hệ với cái sự tu tập về quy y thì chúng ta phải có cái lòng tín tâm đầy đủ, tín tâm bất thối chuyển đối với Tam Bảo. Có thể nói ở trong kinh văn có nói rõ đến cái điểm này, thì thầy đã dẫn dụ ở trong kinh văn nói rằng cũng giống như bà mẹ phải có trước một đứa con, thì cái tín tâm phải có trước tất cả mọi sự tu chứng, dù là lớn hay nhỏ. Nên mà chúng ta nhìn một cái thí dụ đó thì chúng ta thấy rằng nếu có một đứa trẻ được sinh ra thì phải có bà mẹ trước. Nếu không có người mẹ thì không có đứa con được sinh ra. Thì cũng tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta có được cái sinh ra được một cái sự tu chứng nào đó, thì chúng ta đầu tiên phải có được cái tín tâm.
Ta sanji thế, sanji dan sanji dan chue dan gen du ta tiêu. Ta ti to le lama de hun tang bu she gu ru. Lama de sham du she de hun tang bu. Tu ba chim bi, ta tu ba chim bi. Ani chue ju wan she na lama de ngia ba ta lama de sanji kun ru ta. Sham ni kun ju yes ju amar. Ta lama de sanji ni bu de ngoi ju ta gu. She zhan sun zhan ni ta. Lama the Sanjila Devi Deva, Chula Devi Deva, Gindula Devi Deva. Thank you very much.
Đứng về phương diện giáo pháp của Đại Thừa, đứng về quan điểm của giáo pháp Đại Thừa, thì khi mà chúng ta quy y, thì khi đầu tiên chúng ta phải quy y nơi Đạo Sư. Cái từ này được dịch từ tiếng Bắc Phạn là Guru, tiếng Tây Tạng là Lama. Thì đầu tiên mình quy y nơi Đạo Sư, nơi Phật, Pháp và Tăng, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Ở đây mà chúng ta phải hiểu rằng mặc dù Đạo Sư có thể nói một cách phân biệt ở ngoài Tam Bảo, nhưng mà nếu chúng ta phân biệt Đạo Sư và Tam Bảo thì chúng ta sẽ thấy Đạo Sư chính là Phật. Nếu mà chúng ta tìm cách phân biệt ra, chúng ta thấy Đạo Sư ở ngoài Tam Bảo. Nhưng mà đứng về phương diện mà tu tập thì chúng ta thấy Đạo Sư chính là Phật.
Sáng chú sung bực quan ta sung gác quan sinh nghe khí gửi. Ta tí gác khát gửi rồi sáng nghe bắt ta nghiên chung tí gửi rồi. Ta anh ấy nghe ra. Nghiên chung sáng sáng ta tàu sung ta nhà miệng đồ sinh dưỡng mì năng yori. Tí năng nhị ta nghiên chung tí sáng chú sung bực khẳng lý chí yên ta thua bà lạ nghiên chung tí nghe bắt gửi.
Ở đây thầy muốn nói đến một cách tổng quát những cái nguyên tắc căn bản ở trong tất cả các truyền thống Đại Thừa, các truyền thống của trong các thừa, dù là chúng ta muốn có một giải thoát biệt giải thoát cá nhân hay là đạt được Phật quả, khi mà trong ba truyền thống này chúng ta đều phải quy nơi Phật, Pháp, Tăng. Về trong truyền thống Đại Thừa thì chúng ta sẽ quy nơi Đạo Sư, Phật, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và khi chúng ta đã quy rồi, chúng ta phải phát được cái tâm gọi là cái tâm muốn thoát ly tam giới, hay là cái tâm thành giả. Tiếng Tây Tạng gọi là Nhê Chung. Nhê Chung là một cái trạng thái, là một cái tâm thức tự tại ngoài cõi luân hồi. Mình có thể dịch ra như là cái trạng thái hành xả hay là trạng thái mình ghét bỏ cái cõi luân hồi. Thì cái trạng thái này là khởi đầu cho cái sự giải thoát cá nhân hay là chứng được Phật quả. Thì Đức Lama Tsongkhapa, Ngài có một cái linh ảnh của Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Văn Sư Lợi là trực kiến với Ngài mà nói với Ngài rằng Ngài phải tu theo ba cái gọi là tam pháp ấn của Đại Thừa. Cái ấn đầu tiên được gọi là cái ấn hành xả. Cái bước đầu tiên tu là phải có được cái tâm hành xả. Tâm hành xả hay là cái tâm muốn thoát ly. Là chúng ta muốn thoát ly cái gì, chúng ta muốn hành xả cái gì. Khi mà chúng ta muốn cái tâm nhàm chán cái gì. Đối với cái gì? Cái tâm nhàm chán mà là chúng ta liên hệ đến những cái nỗi thống khổ và cái nỗi đau khổ và cái nguyên nhân của đau khổ. Đó là những cái điều mà mình không mong cầu. Nếu mình có được cái tâm nhàm chán, cái sự đau khổ và cái nguyên nhân của sự đau khổ, là chúng ta phải phát được cái tâm đó. Làm sao chúng ta phát được cái tâm nhàm chán với cái khổ và cái nhân của khổ? Thì chúng ta phải học hỏi về cái khổ, cái nguyên nhân của khổ và cái sự cái tiến trình của cái sự của cái khổ đó. Và mình phải hiểu rằng nếu mà chúng ta có khổ thì cái vấn đề của khổ là gì. Chúng ta phải hiểu tất cả những lỗi lầm của sự đau khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được các nguyên nhân, các lỗi lầm của sự đau khổ, lúc đó chúng ta mới phát được cái tâm muốn hành xả, cái tâm muốn nhàm chán. Thầy cho một cái thí dụ rất là sâu sắc về điều này. Nếu mà chúng ta thấy được, hãy lấy một cái thí dụ là chúng ta sống ở trong cái gia đình hay trong cái môi trường của mình rất là bẩn thỉu do giấy, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái sự bẩn thỉu do giấy đó, thì chúng ta không giờ muốn xa lìa cái sự bẩn thỉu do giấy đó. Khi mà chúng ta không nhìn thấy cái sự bẩn thỉu do giấy của cái nhà đó, thì chúng ta không giờ muốn xa lìa cái nhà đó. Khi mà khi mà người ta thấy rằng cái chỗ đó nó dơ giấy bẩn thỉu đó, thì khi đó người ta mới phát cái tâm ra và mình không thể sống ở đó được, mình muốn xa lìa khỏi cái nhà đó. Thì cuối cùng cái người đó thì phải nói là mình phải xa lìa cái nhà bẩn thỉu này để mình dọn đi nơi khác. Khi mà đến có được cái tâm mình nói cái chỗ này thiệt là bẩn thỉu dơ giấy quá, thì mình phải rời khỏi nơi này. Chỉ khi nào mình có được cái tâm mà mình cảm thấy nhàm chán, gớm ghiếc cái chỗ đó, thì lúc đó mình có được cái tâm thực sự muốn xa lìa cái chỗ đó. Cũng giống như vậy, nếu mà mình có phát được một cái tâm mà nhận thức được được cái vấn đề của cái khổ và nhân của khổ, vấn đề của nó là gì, mình hiểu được một cách sâu sắc như vậy, thì mình thấy mình phát được cái đó, mình thấy mình mới phát được cái tâm hành xả, là tâm muốn thoát khỏi cõi luân hồi một cách rốt ráo. Dĩ nhiên có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Đứng về một phương diện, mình nhận thức được cõi luân hồi là một cái cõi rất là bẩn thỉu, cái cõi rất là bất tịnh, mà mình muốn thoát khỏi cái cõi này. Cũng khi mà mình khởi được tâm đó, thì mình mới khởi cái tâm mình muốn đi đến một cái cõi khác thanh tịnh hơn. thì mình phải hiểu cái nơi đó nơi nào. Khi đó mình mới hiểu rằng có một cái cõi khác. Một cái cõi khác là cái cõi, một cái cõi tịnh, tức là cõi gọi Niết Bàn. Để mà mình mong cầu đến được cái cõi đó, thì đứng về phương diện tu tập, mình phải thấy được hai khía cạnh. Thứ nhất là mình thấy cái sự bất tịnh của cõi luân hồi, và thứ hai mình thấy được cái sự thanh tịnh của cái cõi Niết Bàn, mong cầu đạt được Niết Bàn. Khi mà mình khởi được cái tâm nhàm chán cõi luân hồi, bây giờ mình muốn xả bỏ, muốn hành xả cái cõi luân hồi, thì mình phải tu tập, cố gắng ngày đêm. Mình nói, mình nghĩ rằng mình không bao giờ muốn ở trong cõi luân hồi nữa, và mình muốn hướng được một cái cõi tịnh là cái cõi Niết Bàn. Khi mà mình có một cái tâm mong cầu như vậy, cái tâm lúc nào cũng khởi được cái tâm gọi là ngày đêm mong cầu như vậy, thì khi đó mình khởi được cái tâm gọi là tâm hành xả. Ở trong Kinh Văn Việt Nam gọi là tâm muốn thoát ly tam giới. Ở đây thầy mới có một lời dẫn dụ dựa vào một kinh văn. Kinh văn nói ngày đêm lúc nào cũng mong cầu đi tìm sự giải thoát, thì khi đó ngày đêm mình cũng mong cầu có được sự giải thoát. Thì lúc đó mình chứng được cái tâm, cái tâm, tâm hành xả. Tức là cái bước đầu của cái tu tập. Tức là cái bước đầu của cái tu tập. Tức là cái bước đầu của cái tu tập. Tức là cái bước đầu của cái tu tập. Tức là cái bước đầu của cái tu tập.
Hãy cho rằng là khi mình đã vun trồng được cái tâm này, và mình chứng được cái tâm hành xả này, mà muốn mong cầu thoát khỏi cái cõi bất tịnh này để đạt được đến cái cõi thanh tịnh là cõi Niết Bàn. Với có được cái tâm hành xả như vậy cũng là chỉ điều kiện ắt có, nhưng mà chưa có đủ. Trong hành giả mà tu tập theo truyền thống Đại Thừa thì phải dấn thân, phải thêm vào cái hai phương diện của Bồ Đề Tâm. Bây giờ thầy bây giờ muốn để cái hai cái điều đó sang một bên. Mình sẽ tiếp tục nói đến ở đây là khi nào mình có được cái tâm lúc nào cũng mong cầu giác ngộ lên một cách liên tục. Khi mà mình có được cái tâm đó, thì mình phải tìm tất cả những cái phương tiện và những cái phương cách để mình đạt được cái điều đó. Nếu mà chúng ta chỉ có làm những cái sự mong cầu và chúng tụng những cái chú, thì cái điều đó không có đủ. Nếu là chúng chỉ có những cái lời trì nguyện, lời trí tụng và những cái sự tụng, những tụng chú, thì chúng ta không làm được điều này. Thì chúng ta phải có được cái phương cách, phải có một cái phương tiện để đạt được cái kết quả này.
Ta nhìn thấy ta rằng cái cái làm được, ta đoàn đưa ta rằng chỉ biết để tuyển những lô tiền nữa. Ta cái chế độ này anh ấy ta là anh ấy ta đang để làm sao bớt xuống này, anh ấy nhà mình chế độ cái đấy.
Đến đây hãy nói, hãy cho rằng là chúng ta thực sự có được một cái tâm hành xả, muốn chấm dứt tất cả nỗi khổ và nhân của khổ. Chúng ta thành thực có được một cái tâm đó, thì chúng ta đến được cái đạo lộ đầu tiên, đến được cái thừa đầu tiên, đó là cái thừa giải thoát cá nhân, tức là cái thừa của danh văn thừa và duyên giác thừa, tức là tự tại ngoài khỏi cõi luân hồi. Thì cái điều mà có liên hệ trong để chứng được cái đạo lộ đầu tiên này, chúng ta phải có một cái phương tiện. Cái phương tiện đầu tiên đây chính là phương tiện của tam vô lậu học, tức là chúng ta vun trồng được cái
Theo lời của các dòng truyền thừa đạo sư, theo cái lời thuyết giảng của các ngài có dẫn dụ một cách rốt ráo. Các ngài nói rằng tam vô lậu học là nói đến, thì cái đầu tiên là văn. Ở trong cái giai đoạn đầu tiên thì mình gọi là Lapa. Lapa có nghĩa là gì? Ở trong những cái truyền thống tu tập khác thì cũng có nói đến ba những tam cái bộ lọc này, tức là xin lỗi, tam bộ học là giới định tuệ nha. Thì trong các truyền thống khác có nói đến giới định tuệ. Đều có ở trong các truyền thống tôn giáo khác. Nhưng mà trong truyền thống của Phật giáo thì tam bộ lọc này rất đặc thù. Ở trong đó nói đến tam bộ lậu học của Phật giáo khác biệt với tất cả những tam bộ lậu học của những hệ thống tu tập khác. Sự bởi kinh nghiệm của kinh nghiệm này, anh ấy đề bên nhóm quan sát, đề bên nhóm quan sát rất là quan sát này. Phải xem đến dùng mấy chữ Phật, ta dùng mấy chữ gì Phật được chưa? Chứ còn còn rất thú vị. Sau đó kinh nghiệm gom này, ta đi dễ sự ta có gom chung ta khi ra đi chỉ sẽ chưa được đấy. Thế ra tình hình này, Quran cho là tình di tiền bị anh ấy chưa ra cho nó chưa ra cho nó chỉ khi ra chỉ không chỉ là như vậy. Thế ra ngã ra cho ta tele sáng bạc. Cái này là ngã ra cho cái thứ sau khi lao vào mình xong bớt cái khoa tăng khoe dưới này, phát thay cái dưới lên trong khi thì ta tele chỉ xong như thế rồi.
Thầy giải thích một cách rõ rệt hơn về những điều mà chúng ta đề cập ở đây. Thí dụ trong Phật giáo của Ấn Độ giáo thì có những cái phương pháp ở trong đó, và hành giả sẽ vun trồng có được cái định ở cái mức độ cao, tức là hành giả trong Ấn Độ giáo tức là vun trồng được cái định ở trong hệ thống đó một cách tổng quát. Thì khi mà hành giả đến được cái mức độ đó thì chấm dứt được một số những cái phiền não rất là thô sơ. những cái thô sơ của cái phiền não thì hành giả trong cái trạng thái định đó thì lên được đỉnh của luân hữu. Ở cái mức độ mà mức độ sâu xa hơn, khi mà hành giả mà tu tập được cái đại định đó thì chứng được cái đỉnh của luân hữu. Nhưng mà chứng được đỉnh của rất là cao cấp, nhưng mà chứng ở trong cái đỉnh đó rồi sẽ bị rớt ở trong cái đỉnh đó, không có thoát ra được. Nhưng ở trong hệ thống Phật giáo thì cái hệ thống mà định của Phật giáo thì trong đó khác hơn. Ở trong đó mình chấm dứt được một tất cả những cái phiền não của mình một cách vĩnh viễn, một cách rốt ráo, mà không bao giờ mình bị rớt vào trong những cái đạo lộ nào hết. Thì ở trong Phật giáo có thể nói đây là một cái phương thức để mà mình chấm dứt được phiền não một cách rốt ráo, mà mình không bao giờ mình rớt vào trong cõi luân hồi nữa. Nếu mà hành giả có thể tu theo thanh văn thừa và duyên giác thừa hay là Phật độc giác thừa, thì ở trong những cái thừa này thì mình cũng có cái tam vô lậu học này trong mỗi cái thừa này, thừa của Thanh Văn thừa, Duyên giác thừa và độc giác thừa. Nhưng về đứng về phương diện của Bồ Tát thừa hay là Đại thừa Phật giáo thì tu tập như vậy chưa có đủ. Ở trong những cái thừa đó mình không phải mình chấm dứt được phiền não của mình, mình phải vun trồng những cái đạo lộ của các đạo và các địa, không phải để chấm dứt được cõi luân hồi, mà mình phải là đạt được cái kết quả tối thượng, tức là đạt được Phật quả.
Nghiên cứu nghiên cứu năm đại kiệt năng như xem vậy nè, tất thì anh thứ ba chín mươi lăm chúng khi nè tất thì thì chăm chỉ như vậy mà đấy, rồi ta nghiên cứu năm đại xem nè, anh thì yêu là tất cả là chăm chỉ xem rồi chỉ xem vậy đấy.
Bây giờ có thể nói rằng để chúng ta quy y nơi Tam Bảo, đứng về phương diện và giáo Đại thừa, để chúng ta phát được cái tâm hành giả hành xả. Giờ cái tâm muốn thoát ly tam giới, đứng về phương diện của Phật giáo Đại thừa, thì sau khi mà chúng ta có được cái tâm hành giả đó, chúng ta phải nghiêm trọng được Bồ Đề tâm.
Tôi như tôi bị khép thì sáng chú sum nhận thấy chú sáng chú rằng chú sáng chú tôi bắt chú bị sáng chú cần đi cái nào sung cả thoi al ta nghe vào được cái tôi như tôi khép được rằng chú nghe vào được sẽ được cái.
Điều rất là quan trọng để chúng ta phân biệt một cách rõ rệt thế nào là ba cái đạo lộ mình phải vun trồng để mình chứng được cái mục đích của sự tu tập khác nhau như thế nào. Cái nói như vậy, mình có thể nói rằng mình vun trồng mình cuối cùng mình phải vun trồng được chứng được cái tánh không. Tánh không là một cái kết quả tuyệt đối. Ở trong ba cái thừa, cái thừa của Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa hay là A Hán thừa, cuối cùng cái kết quả, cái mức độ tối thượng, cái sự tu tập tối thượng chúng ta phải đạt được là chứng được tánh không, để tránh được Bồ Đề tâm tối thượng. Mình có phải hiểu được cái lý do một cách rõ rệt như vậy, tại sao mình phải vun trồng được cái Bồ Đề tâm, cái lý do là chính đáng là như thế này. Nếu mà chúng ta không vun trồng được được tánh không thì mình không chấm dứt được cái gốc phiền não ở trong tâm thức của chúng ta. Nếu mà chấm dứt được cái phiền não gốc đó thì chúng ta tự tại, đạt được sự tự tại tối thượng, do đó chúng ta phải vun trồng được cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ không tánh. Thì chúng khi mà đối với các thừa trong tam thừa thì cái thừa Thanh Văn thừa và Bồ Đắc thừa, đối với các hành giả của Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa thì các hành giả này không vun trồng Bồ Đề tâm, đó là không phải một cái đạo lộ mà các hành giả này mục đích của các hành giả này. Nhưng đối với hành giả Đại thừa, nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì cái điều cốt tủy và rốt ráo là chúng ta phải chứng được Bồ Đề, hai khía cạnh của Bồ Đề tâm, được gọi là phương tiện và trí tuệ, tức là được Bồ Đề tâm và trí tuệ không tánh phải được vun trồng một cách kết hợp với nhau để chúng ta chứng được cái đạo quả tối thượng.
Tôi nghĩ tôi xuống mà trên đó, anh ấy sáng chỉ cũng phải đã thuộc thuộc vào mà.
Điều nói như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta phải có sự kết hợp của Bồ Đề tâm và trí tuệ không tánh với nhau để chứng được không tánh. Mình có thể có một không? Mà chỉ có một trong hai cái khía cạnh đó. Nếu mình có được Bồ Đề tâm rất là rất là tuyệt diệu, nhưng mà lại không có chứng được tính tánh không thì mình không thể nào thành Phật được.
아니 산신 공부 토약 되는 얘기가 들어봤어.
Là một hành giả trong truyền thống Đại Thừa, là một hành giả Đại Thừa thì cái mục đích của chúng ta là có được cái sự Phật quả rốt ráo, muốn thành chứng thành Phật là vì chúng sanh. Thì nếu mà chúng ta đặt cái mục đích ta như vậy thì chúng ta phải làm thế thế nào? Chúng ta phải kết hợp cả hai khía cạnh. Được kiến được Phật quả rốt ráo thì có hai cái phương cách của hành giả có thể muốn chứng được cái tâm Bồ Đề tâm trước và chứng được trí huệ bát nhã sau, hay là ngược lại. Thì bằng một trong hai cái cách đó thì hành giả phải đi vào cái sự tu tập. Thưa quý vị, chúng ta cũng phải làm gì vậy? Thưa quý vị, chúng ta cũng phải làm gì vậy? Thưa quý vị, chúng ta cũng phải làm gì vậy? Tất cả những cái giáo pháp này dựa vào các hành giả có một cái tâm muốn đi vào cái Bồ Tát đạo, chứng được Phật quả về chúng sanh. Mà để có được cái chứng được Phật quả đó thì phải kết hợp cả hai khía cạnh đó, tức là Bồ Đề tâm và trí huệ bát nhã. Thì một hành giả có thể đi vào một trong hai cái khía cạnh đó, hoặc trước hoặc sau, ngược lại, nhưng mà phải kết hợp cả hai cái khía cạnh đó. Có những hành giả muốn chứng được trí huệ bát nhã xong rồi chứng được Bồ Đề tâm, hoặc là ngược lại. Mình phải hiểu cả hai cái phương cách mà đi vào cái sự tu tập này. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là một hành giả Đại Thừa thì chúng ta có thể vun trồng được Bồ Đề tâm trước. Thì đó chính là cái nguyên nhân, là một cái nguyên do, là một cái nhân để chúng ta chứng được Phật quả. Chúng ta bắt đầu đi vào cái cơ cấu của cái đạo lộ. Thì trong đạo lộ Đại Thừa thì chúng ta nói đến năm cái đạo lộ. Tức cái đạo đầu tiên, tức là đạo tích tụ. Thì đạo này có chia làm ba là tiểu, trung, thượng. Cái đạo tích tụ này hay đạo tích tụ này có ba phức độ khác nhau, là tiểu, trung, đại. Thì cái đạo lộ tiếp theo là đạo chuẩn bị, tiếng Tây Tạng gọi là Chô Lam. Cái đoạn đầu là Chô Lam, đoạn thứ này là Chô Lam. Thì ở trong cái đạo lộ này thì chúng ta chứng được tánh không, chúng ta được chứng về bát nhã, nhưng mà cái trí huệ này thì có tính cách là thô thôi. Tính cách này vừa có tính cách thông thái về cái sự hiểu biết thôi, cái chưa và có tính cách gọi là sâu rộng, và tính cách dốt cháo. Khi ở cái độ mức độ mà Jô Lam, tức là đạo chuẩn bị, thì đạo chuẩn bị có bốn mức độ khác nhau. Thứ nhất là mức độ đầu được gọi là nhiệt đạo. Thứ hai là đỉnh đạo. Thứ ba là đạo kiên nhẫn. Là thứ tư là tối thượng hay là rốt ráo. Bốn cái mức độ này ở trong cái đạo chuẩn bị thì hành giả chứng được bốn cái độ này, bốn mức độ này, thì hành giả đi vào cái mức độ vi tế hơn và sâu sắc hơn của tánh không. Thì qua được cái đạo lộ này, hành giả đến một cái đạo lộ cao hơn, là đạo lộ trực kiến, tức là đạo lộ thấy được, chứng được Bồ Đề tâm mà không qua một ý niệm nào hết, tức là trực kiến được tánh không bát nhã. là thấy thẳng được tánh không mà không qua một ý niệm gì hết, không cần phải lý luận gì hết. Thì cái ở đạo chuẩn bị thì có bốn mức độ khác nhau. Cái thứ nhất là cái mức độ đầu gọi là hít, tức là nhiệt. Sau đó là thứ hai là điểm, tức là cao độ nhất. Thứ ba là mức độ kiên nhẫn. Thứ tư là mức độ rốt ráo. Khi mà mức độ thứ ba, tức là khi mà chúng ta ở mức độ thứ ba là đạo lộ patient, tức là kiên nhẫn, thì chúng ta ở cái phần thứ ba ở trong đạo lộ này, chứng được cái quả vị thứ ba này, thì chúng ta không bao giờ bị rơi vào cõi luân hồi nữa. Cái điều này đã được dẫn dụ ở trong trong A Tỳ Đạt Ma Luận, nói rằng khi mà hành giả ở trong Bồ Tát Đạo đã chứng được cái đạo mà kiên nhẫn thì không bao giờ bị rớt vào cõi và tam giới nữa.
Nên anh ấy đã thà lấy thế gian hình thành thế gian đã làm những việc sinh đốt chết đốt rớt.
Bây giờ thầy thầy giảng giải một cái đoạn ngắn. Đây là thầy giảng một cách sơ khởi nói về đạo lộ của Bồ Tát. Cái này chưa có đi vào cái mức độ sâu xa vi tế đâu. Giảng một cách sơ khởi thôi.
Thầy giảng một cách sơ khởi thôi. Thầy giảng một cách sơ khởi thôi.
Thầy giảng trở lại cái thời thuyết giảng của thầy. Đây là cái điều mà thầy muốn nói rõ. Nếu mà chúng muốn chứng được Phật quả, chúng ta phải vun trồng Bồ Đề Tâm và trí huệ Bát Nhã. Không có một cái cách nào hết, không cách nào khác hết, không có cái lối nào đi vòng vo đi đường tắt, hay là tìm cái lối nào đó mà chúng ta đi đi tắt để mà chứng được Phật quả. Đó là có con đường duy nhất để chứng được Phật quả.
Đấy, thế sao tông như vậy? Nervous. Nào, nghe bắt được Google đấy.
Thầy nhấn mạnh cái này rất nhiều lần là vì thấy là có những người có cái khởi cái tâm nghi ngờ, có người nói rằng mình đi đường tắt, mình đi ra qua không cần phải đi qua những cái đạo lộ này, mình chỉ cần tụng chú, trì chú và cách chứng tâm. Mình đi thẳng vào trong Phật quả, chứng được Phật quả, không cần đi qua những cái đạo lộ này, bỏ qua hết tất cả những Bồ Đề Tâm. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đã đi sai đường. Đó là sự sai lầm của chúng ta tu tập. Đó là sự sai lầm của chúng ta tu tập. Đó là sự sai lầm của chúng ta tu tập. Đó là sự sai lầm của chúng ta tu tập.
Thầy muốn nói thêm một cái ý niệm sai lầm khác nữa. Là có người nói rằng, có những người khác nói rằng là trời ơi, cái sự tu tập này khó quá đi, tôi cảm thấy tôi không thể tu tập được. Cái điều mà tôi duy nhất tôi có thể tin tưởng là tin thầy nơi đạo sư, tôi đặt hết tin tưởng nơi đạo sư có thể dẫn tôi ra khỏi cõi luân hồi. Thầy nói rằng là đạo sư, thầy nói là rất tiếc là đạo sư không thể làm được cái chuyện này. Còn đưa cho hành giả này qua khỏi luân hồi. Điều này chính Đức Phật đã nói một cách rõ ràng ở trong kinh văn rồi, mà ta không muốn lặp lại nữa.
Cái ngã rắn cái gì mà hiện nay nghe thấp thế, chúng ta cho khoa tăng nhân dung của đồng hành liệu trôi thấp thế, nên nghe tên yếu cái này. Ta đi thấp thế anh suy mà nó là đi dung này thấp đi thọ này anh rắn anh thấp thế thì cũng có thể là rắn zô cái này. In his famous declaration.
Ở trong kinh văn, một bộ kinh văn đó, nó dựa vào cái lời của Đức Phật, bốn cái bài kể của Đức Phật đã nói rõ ràng cái điều này. Thứ nhất là Đức Phật không có lấy nước rửa đến nghiệp của chúng sanh. Đức Phật không thể cứu khổ của chúng sanh. Thứ ba là Đức Phật không thể nào cho chúng sanh sự giác ngộ của mình. Thì cái điều mà thầy có thể Đức Phật có thể làm gì được với chúng sanh? Cái điều duy nhất là thầy làm được là Đức Phật
chỉ cái con đường đạo cho chúng thay thấy được cái con đường đạo, và chúng sanh phải hành, phải tu tập và tự mình tu tập lấy thì chứng được phần quả. Đó là cái điều duy nhất mà Phật có thể làm được.
Cái gì kia là sáng chưa có một đứa cơ thơ mà nó tên cái lắm mà chê ý ta chê là để xin nhìn ta xin làm ta ta nghĩ khả năng lộn lên
cái sáng chê ý
để mà ta chúc trọng
chúng ta đi vào cái sự tự lực của mình. Ta
tưởng dụ anh lý tân thì chê mà gửi ảnh sẽ thả rừng bộ chân rừng bộ rồi.
Ở trong kinh văn của Mật Điển có nói rằng, nói đến cái pháp lực, nói rằng có cái sự tin tưởng hết lòng đối với đạo sư thì ngài là một bậc chất chứng đạo rồi, ngài là tất cả, ngài là Phật, ngài là Di Đà, ngài là Diệu Phật, ngài là bậc giác ngộ. Nhưng mà ở trong trong kinh văn Mật Điển nói về chỉ có một cái giây phút, chỉ có một cái sát na chúng ta có được tín tâm đó thì chúng ta được đạt được sự giác ngộ. Nhưng mà trong này thầy nói rằng chúng ta chưa đến cái mức độ đó, chưa đến cái mức độ có được cái tín tâm như các đại đạo sư và là các vị Mahasiddha ngày xưa mới có được cái tâm đó, mà chúng ta chưa đến cái mức độ đó.
Lame cardin la tene, lame cardin la tene, then they could use a wood, same agreeer. Then so cutting drummers of salt, and they say two little salt, sunny, to drag it, tapi, nungwear, just a deep tone from your race. Maybe I should talk a
little bit about the Taiyan nói thêm, để nói thêm một cái đoạn, để mà dựa loại trừ một số những cái ý niệm sai lầm của một số những người để tu tập theo Mật Điển. Nói rằng cái đạo vị đạo sư có thể đưa mình đến cái Phật quả một cách nhanh chóng. Nếu mà chúng ta so sánh giữa kinh thừa mật thừa thì đó là cái điều này rất là vi diệu. Nhưng mà chúng ta phải so sánh như thế này. Ở trong kinh thừa nói rằng chúng ta phải tích tụ công đức và trí tuệ ba a tăng kỳ chúng ta mới đạt được Phật quả, thì đó là một thời gian rất là dài. Nhưng ở trong Mật Điển, nếu mà chúng ta có đầy đủ phẩm tính, mà chúng ta có đầy đủ phẩm tính đó thì chúng ta không cần phải vun trồng tất cả các công đức và trí tuệ trong ba a tăng kỳ đó. Ở trong Mật Điển nói rằng chúng ta có một cái sự tu tập nhanh chóng như vậy, chúng ta có thể đi cái con đường rất là ngắn, chúng ta chứng được mật quả. Nhưng mà tất cả cái điều đó đều phải dựa vào cái phẩm tính của quý vị đạo sư của chúng ta tu tập.
Đồng thời giáo viên chúng này, cán đi xuyên này, anh thấy xung đồ ta, sáng nhìn sáng dưới xem gom sức cán năng đồ quá.
Bây giờ thầy trở lại chính văn của cái bộ kinh, những lời khuyên của đạo sư Trumtampa đối với các hành giả, thì có một trong những cái lời dạy của ngài nói rằng hành giả phải vun trồng được cái tâm đại từ và đại bi.
Sáng bao giờ những cái quan hệ tương quan gì, ta sáng chưa xem quan hệ thì vì nên xem mang đồ thì ta còn ta mang đồ thì những cái nào này.
Cái mục đích để mà vun trồng được cái tâm đại từ đại bi là có thể vun trồng được bồ đề tâm. Như thầy đã nói, có hai cái phương pháp để mà tu tập bồ đề tâm. Hai cái kỹ thuật đó là sáu quả, sáu nhân và một quả. Cái phần thứ nhì là bình đẳng hóa và trao đổi mình với kẻ khác. Thì tất cả những cái điều này đã được nói đến rồi trong những cái thời thuyết giảng trước.
Tất nhiên, nếu chúng ta có lo rằng thì sẽ như thế, rằng như thế, 다기 냐지 보니 야 쩌드 좀 거야 그 말이지. 까 기니 강 거 통이 장은 되게 쉽간 거야.
So we have these two very powerful meditation techniques.
뭐 그래 nó có một cái phương pháp là phương pháp có đầy pháp lực để mà giúp cho chúng ta chứng được Bồ Đề Tâm. Chúng ta có thể theo một trong hai phương pháp này. Thứ nhất là cái kỹ thuật là 6 nhân và 1 quả để vun trồng Bồ Đề Tâm. Khi ta chứng được một bằng một cái phương pháp này, chúng ta chứng được Bồ Đề Tâm thì chúng ta không cần phải theo cái phương pháp thứ nhì. Chúng ta chỉ cần sử dụng một trong hai phương pháp này thôi.
Nginju te nanda sinchi chi samba mena la me chungju devi kunzo devi jiru me lo den na chi shan chu sinchu shes da jiru me ka nan do was.
Như thầy đã giải thích trước đây, đứng về phương diện của đại thừa, khi mà chúng ta đã có được cái tâm hành xả, tức là chúng ta muốn xa lìa tất cả cõi luân hồi, thì chúng ta sẽ vun trồng Bồ Đề Tâm. Giống như Đức Đạo Sư Đại Đạo Sư Lama Tsongkhapa Ngài nói rằng nếu mà chúng ta nếu chúng ta chỉ chứng được một trong ba cái đạo lộ đó thì chúng ta không thể nào chứng được Phật quả. Thì đối với những hành giả thông minh thì hành giả này vun trồng Bồ Đề Tâm trước. Thì theo cái quan điểm đó là chúng ta phải đặt trọng tâm sự tu tập và chứng được Bồ Đề Tâm. Thì cái kỹ thuật thứ nhì là kỹ thuật là chứng có được cái tâm bình đẳng và trao đổi mình với kẻ khác, trao đổi của mình với tha nhân. Theo cái kỹ thuật này có 5 điểm, có 5 điểm khác nhau. Cái điểm đầu là tức là có được cái bình đẳng tánh khí, tức là cái tâm thấy được cái sự bình đẳng giữa mình với kẻ khác. Cái sự bình đẳng mà nói đến đây không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có cái sự bình đẳng phương diện thông minh về cái của cải chúng ta có, hay là những cái chúng ta là sở hữu những cái gì. Ở đây không cái phương diện bình đẳng không phải nói là bình đẳng như vậy. Cái sự bình đẳng ở đây nói rằng làm thế nào để mình có thể nào mình bình đẳng được cái tâm ở trong dòng tâm thức của mình. Làm thế nào mình có được cái tâm bình đẳng của mình với người khác? Đạo sư Panchen Lo Sang Jensen có nói đến trong cái bộ kinh bộ mà Guru Puja, tức là cúng dường đạo sư, nói rằng trong đó có cái lời kinh văn nói rằng khi mà nói về đau khổ, không ai muốn có một cái đau khổ nhỏ. Một cái nỗi khổ nhỏ không ai muốn hứng chịu. Nhưng mà nói đến sự hạnh phúc thì người ta hạnh phúc bao nhiêu người ta không có đủ hết. Khi mà nói về hai khía cạnh này thì ai cũng đều giống nhau hết. Mình nghĩ đến tất cả 6 loại chúng sanh trong cõi luân hồi đều có một cái tâm thức giống nhau như vậy, tức là không muốn có một nỗi khổ rất dù rất là nhỏ, và có cái hạnh phúc thì hạnh phúc bao nhiêu cũng không có đủ hết, đều có một cái tâm thức như vậy. Để có thể mà thay đổi được cái thái độ của mình thì mình hãy ngồi quán tưởng mình ở một phía và tất cả chúng sanh ở một cái phía bên kia, chúng ta bắt đầu thay đổi cái thái độ của mình.
Rang dong yi qi yi ji gan de qi yi na rang le shong ba yi na de gu du wei ten de gu min du wa shi.
So
tất cả mọi tất cả mọi mọi sự tu tập bắt đầu từ cái điểm đầu tiên. Mình qua trở lại, mình trở thành nội quán nơi cái tâm của mình muốn gì, mình muốn, mình đặt tâm làm nếu mình từ một cái nỗi khổ rất là nhỏ, mình có muốn hay không muốn có một khổ, một cái nỗi khổ đó, mình được chi vật hết sầm thất đi rồi lo nhân duyên thì chi vật thất thì nó gì nào.
Khi mà mình đi vào cái kinh nghiệm riêng của mình thấy rằng là mình không có mong cầu một cái nỗi khổ dù rất là nhỏ. Thì cái điểm này đều giống trong tất cả các chúng sanh, không có ai có cái sự khác biệt về cái điểm này. Đứng về phương diện này, đứng về phương diện này, giữa mình và tất cả chúng sanh là bình đẳng, không có gì khác biệt về cái sự mong cầu này. Để có được cái sự thay đổi nội ở trong dòng tâm thức thì mình phải có cái sự tu tập, không phải chỉ có ngồi lắng nghe mà thôi mà đủ. Cũng sẽ ngồi, mình nói là mình nghe như vậy rất là hợp lý, nhưng mà chúng ta không có được cái kinh nghiệm đó. Thì cái kinh nghiệm chỉ có được khi mà chúng ta đi vào cái thời thiền tập. Tuy nhiên là những cái kinh văn rất là quan trọng, chúng tôi phải dựa vào kinh văn để mà nghe, học hỏi nghe những cái giáo pháp này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa này, và chúng ta phải từ từ xa lìa văn tự. Chúng ta không chấp vào văn tự nữa, thì chúng ta có một cái sự quen thuộc, một sự thân thuộc, là chúng ta đi vào cái ý nghĩa, cái chân nghĩa của giáo pháp, thì chúng ta vượt trên cái mức độ văn tự. Thì chúng ta phải vượt lên trên trên cái giáo pháp văn tự, dựa vào các kinh văn, những cái sự dẫn dụ, những cái lời dạy dỗ, chúng ta phải có được cái sự thiền tập và đi vào cái kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta nói về cái kinh nghiệm sâu xa, kinh nghiệm sâu xa bằng cái pháp lực của cái sự thiền tập thì nó đến một cách tự nhiên, nó tự phát ra. Thì khi này mình nói là mình có được cái kinh nghiệm, tức là cái kinh nghiệm này không phải dựa vào những cái gì khác nữa. Khi mà có cái sự quen thuộc lâu ngày, cái kinh nghiệm đó nó khởi lên một cách tự nhiên. Đây là cái năm cái điều đó. Cái điều đầu tiên là chúng ta có được cái bình đẳng thánh trí, tức là có được cái sự bình đẳng giữa mình và chúng sanh. Cái điểm thứ hai là mình phải tư duy về cái sự bất lợi, cái sự bất lợi giữa cái thái độ, mà cái thái độ ích kỷ, giữa cái thái độ mình chỉ chăm lo cho mình mà không chăm lo cho người khác. Khoa viên này là anh đồng hành chuyên khẳng định chúng mình từ sau mà lo rằng chỉ bằng gì bị kiến gì cho ông kia ta chúng mình sẽ đạt được đó.
Ở đây mà điều mình cố gắng mà để mà hiểu được là thì mình thấy rằng tất cả những cái nỗi thống khổ mình chịu đựng trong cõi này hay những kiếp trước là đó là kết quả của cái sự chăm lo cho chính mình hay là cái tâm chấp ngã của mình. Cái điều rất là quan trọng để mà đi vào cái sự phân tích. Mình không phải mình nói nói như vậy, mình hiểu được như vậy là đúng, mà thực sự mình phải đi vào những cái thời thiền phân tích thì mình hiểu rằng có được cái kinh nghiệm của chúng ta là để đến được cái kết luận là
cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm của chúng ta, đó là do kinh nghiệm nó khởi lên, dù kinh nghiệm xấu hay kinh nghiệm tốt, nếu cũng lấy được kinh nghiệm. Tất cả chúng ta đều có những cái kinh nghiệm, đó là kết quả của kinh nghiệm của mình. Do đó mình không có chịu trách nhiệm về kinh nghiệm của người khác. Những người nào tạo nghiệp, người đó phải thọ nghiệp. Mình chỉ có thọ cái nghiệp, những cái nghiệp đã chín mùi bởi bởi những cái nghiệp hành của chúng ta.
Tất cả những người dân chung đuổi sau chưa có mãi bên lamb, an ninh devil lover in bishop, ngã gôn dưng trauma tư dung ngache, ít gần nắng nữa sinh, mày ghê chung đuổi tất cả hạ quá tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm
kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi tìm kiếm mì đuổi và chúng ta phạm vào các nghiệp sát đạo dâm vọng vân vân. Tôi có thể nói đây là những cái nghiệp căn bản, tất cả đều đặt trên căn bản với cái thái độ ích kỷ, cái đó chỉ chăm lo cho mình mà thôi.
Mình đi bị tụt xong rồi, rồi học cũng vậy mà, bên đó lấy mấy cái lấy sao chứ sao này lấy chân nam mít rồi cái này chỉ nhong người ta học cũng vậy mà, học còn nữa.
Do đứng về phương diện mà chăm lo cho mình thì mình lúc nào mình có cái thành kiến về mình, mình chỉ chăm lo mình chỉ lo cho mình, do mình không nhìn thấy cái kết quả do cái sự chăm lo cho chính mình. Do mình thấy rằng cái tôi là cái quá quan trọng, lúc nào chỉ lo lắng cho mình. Vì mình thấy cái quan trọng của cái tôi đó, thành ra mình tạo nên những cái, mình có những cái ác nghiệp đã khởi lên. Và mình đã dấn thân vào những cái tác hành bất thiện đó để tạo nên những cái ác nghiệp đó mà mình không có cái suy nghĩ gì sâu xa hơn. Đăng sĩ Mark Vati want to share in Sumber Hes. Làm thế nào mà mình chỉ có thể ích kỷ, lo chỉ lo nghĩ đến chính mình mà thôi. Cái thái độ chăm lo cho chính mình như vậy khởi lên là vì cái tâm chấp ngã. Chấp ngã hay ngã chấp. Rằng cái duy là như vậy nên đơn giản mà rất bất tiện. Cái tâm chấp ngã đó là căn bản của phiền não, là căn bản vô minh mà chúng ta có. Vì cái căn bản vô minh đó, chúng ta đã khởi lên cái gì mà tạo nên làm cho chúng ta rơi vào cái cõi luân hồi này. Cái tăng kinh mà khuyên về tôi như tôi khuyên về thì mẹ bắt dọn khinh kì. Chúng ta nói như vậy, chúng ta thấy rằng tất cả cái nguyên do đầu tiên là vì cái thái độ ích kỷ và cái tâm chấp ngã. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta phải có cái thuốc giải như thế nào, chúng cái phương tiện nào, chúng phải kỹ thuật nào để mà cắt đứt được cái gốc phiền não này. Cái điều mà duy nhất chúng ta làm được cho vun trồng được trí tuệ bát nhã là chứng được tánh không. Tánh không như thị, tánh không như thị. 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 Cái điều mà thầy muốn nói đây là khi mà chúng ta dùng cái sự thiền tập của chúng ta phải đi vào cái sự thiền tập phân tích, đi vào những khía cạnh sâu xa. Ở đây thầy chỉ nói đến những cái điểm chính thôi, những cái điểm sâu xa hơn thì chúng ta phải đi vào cái sự thiền tập của sự phân tích của mình. Cái điểm thứ ba trong cái kỹ thuật là cái điểm mà mình có hiểu được là những cái lợi ích có được do cái sự chăm lo cho vị tha.
Đều ai chỉ dùng khẳng định chỉ
cái sự chăm lo cho tha nhân.
Sống sát cảnh sống bờ sơn á, vì chế bản dân bị kiến gì cả, ta quăng quăng sống ở sơn đỉnh ta tê liệt sống ở đấy.
Cái điều mà mình có thể mà cố gắng mà suy luận để mà tư duy thì thấy rằng tất cả những cái điều mà mình lợi ích hay những cái điều hạnh phúc mình có được lớn hay nhỏ là do có cái sự chăm lo cho người khác, chăm lo người khác, dù một cái thái độ lớn ở cái độ mà chúng ta dấn thân tu tập là lớn hay nhỏ, đó là đưa đến những cái kết quả mang lại lợi ích cho chúng ta. Cái điều mà chúng ta thực sự hiểu được rằng tất cả những nỗi đau khổ hay những hạnh phúc khởi lên là do một cái nhân và một cái quả. Cái chuyện đó nó không phải là một cái gì tự nó xảy ra mà không có nguyên nhân gì hết, không có nguyên do gì hết. Nó phải có một cái nguyên nhân. Nó khởi lên. Thì cái sự chăm lo cho kẻ khác đó là cái nguyên do thực sự do cái sự hạnh phúc của chúng ta.
Anh ấy nguyện thế gì vậy? Chúng ta trao anh được gì như thế này?
Đại đạo sư Panchen Joshen Joshen có nói rằng chăm lo cho kẻ khác thì là cội nguồn của tất cả hạnh phúc và là cội nguồn của tất cả mọi sự chứng đắc.
Anh ấy tất cả những anh ấy rằng ta ghi nhận một thứ gì ở cái kết chấm bực cả này. Để xem đại gia Việt Nam chúng ta nhận lấy những bối cảnh gì là sai nào đó.
Vì lý do đó, do đó một hành giả là phải hết lòng để mà trao đổi mình cho kẻ khác. Đó là đạo sư Ban Chen Lô Sơn Giáo Sơn. Tức là Đức Ban Thiền Lạt Ma đó thứ nhất.
Anh ấy hiện chưa tuyển được, anh ấy cả thế hiện làm
bao
nhiêu người, người kia thuộc cái này hiện
ngay thế. Ban Thiền Lạt Ma đầu tiên nhất.
Cha chỉ mới ra đây được.
Cái thằng này đã soạn cái bộ kinh Guru Guru Puja đó. Cái điểm này có thể nói điều quan trọng là chúng ta thấy thì quan trọng là để mà tôn kính người khác và thấy những cái điều thiện nơi người khác. Tất cả những cái điều này đều liên hệ đến cái khía cạnh mà chúng ta chăm lo cho kẻ khác.
Anh đại diện cho người sẽ ta, rằng ta diện cho vật ta, người sẽ ta, cái tăng thì tăng với khía người.
Thầy sẽ đi vào năm cái điểm một cách nhanh chóng. Điểm đầu tiên, thứ nhất là bình đẳng tánh trí, là chúng ta có sự bình đẳng giữa mình và kẻ khác. Thứ hai, chúng ta tư duy về cái sự bất lợi của cái thái độ ích kỷ hay thái độ tự lợi. Điểm thứ ba là chúng ta tư duy đến cái sự lợi ích của cái sự lợi tha và sự chăm lo cho kẻ khác. Điểm thứ tư là cái sự thực sự dấn thân và cái sự tu tập trao đổi của mình cho kẻ khác.
Anh ấy ra đời sau mới để cái chuyện đó thành ra thành ra mà rồi vậy. Tại anh lôi thôn chẳng những mà chuyện xảy ra thế.
Cái điểm này mình có nói đến khi mà mình thay đổi mình cho kẻ khác thì mình không có tính cách đứng về phương diện thể chất hay vật chất. Thì thí dụ mình nói là mình nhường cái gối bồ đoàn mình cho kẻ khác, không phải là như vậy mà thực sự đó là một cái thái độ tâm linh, là sẵn sàng mình thay đổi cái thái độ tâm linh để mình trao đổi tất cả những cái gì mình có được cho người khác. Trong tục ngữ của Tây Tạng nói câu này, nói rằng mình sẽ đặt địa vị của người khác, của mình cho người khác và đặt địa vị người khác như là địa vị của mình. Đặt mình vào địa vị của kẻ khác hay đặt người khác vào địa vị của mình. Thì thầy nói về tất cả các giá trị của sự tu tập ở trong Tây Tạng tất cả đều dựa trên sự tu tập của pháp môn gọi là cho và nhận, tức là pháp môn tăng lên, thì có thể nói rằng đối với trong truyền thống Tây Tạng thì trong đó thì các đạo sư đang thấy trao đổi địa vị của mình cho người khác bằng cách đặt mình vào địa vị người khác là người phát địa vị của mình và tu tập bằng cái sự trao đổi. Cái sự tu tập thực sự không phải chỉ có nghĩa là mình trao đổi cái bồ đoàn của mình, cái cưỡi ngồi của mình cho người khác, mà thực sự là trong đó có sự thay đổi. Thay vì mình chăm lo cái bản thân mình phải chăm lo cho người khác. Thay vì mình cảm thấy gọi lãnh đạm với cái vấn đề của người khác, thì mình thấy lãnh đạm với những cái vấn đề của mình. Và đó là cái cách mà thay đổi thái độ tâm linh của mình đối với người khác và trao đổi của mình cho người khác. Cái điều mà chúng ta thường làm là chúng ta lúc nào cũng chăm lo cho mình nhiều hơn cho người khác, cho đó mình phải thay đổi cái thái độ đó. Ví dụ hồi trước mình lãnh đạm đối với người khác, mình thái độ thờ ơ đối với người khác, thì bây giờ mình phải thay đổi cái thái độ đó, thay thờ ơ người khác với bản thân mình. Tất cả cái sự mong cầu có cái sự thành công cho bản thân mình, mình không có mong cầu những cái điều ác hay cho người khác, mình không có gọi là cộng vui với người khác, thì cái thái độ đó là thái độ sai lầm. Đó, mình phải thay đổi cái thái độ đó. Bây giờ mình phải có cộng vui với người khác. Dĩ nhiên là mình không có cộng vui vào những cái vấn đề của người khác. Mình chỉ tìm cách giúp đỡ người khác, nhưng phải cộng vui vấn đề khổ sở của người khác. Đứng về phương diện dành tâm thì cái giáo pháp dành tâm của đạo đại đạo sư Lô Trăng Thang Pa, người nói rằng lời thứ tư nói rằng tôi nguyện rằng tôi nhận tất cả những cái sự thất bại và sự thua thiệt về tôi, và chúng tôi dâng cho người khác sự tiến thắng và cái sự lợi
ích.
Cái điểm thứ năm của ngài rằng khi mà có cái sự thay đổi trong dòng tâm thức như vậy, thì chúng ta phải đặt trọng tâm vào cái pháp môn cho và nhận lấy sự nỗi thống khổ của người khác, và chúng ta cho những người khác tất cả những sự an lạc hạnh phúc, tất cả những khí chứng đắc của mình cho người khác. Cái điểm cốt tủy của giáo pháp môn cho và nhận là tất cả những cái nỗi thống khổ của người khác, cái nỗi đau khổ của người khác, mình phải có sự quán tưởng, mình nhận lấy cái nỗi khổ này, mình mong cầu tất cả những cái nỗi thống khổ, những đau khổ đó sẽ được chín mùi ở trên mình. Mình cầu cho những cái sự đau khổ đó đi vào mình. Xong một cách ngược lại, mình mong cầu tất cả những sự hạnh phúc và an lạc của mình có được cho người khác.
Thế thì chúng ta nghĩ được câu chuyện về cái sự sống.
Dĩ nhiên pháp môn ở Tông Lai là pháp môn rất là vi diệu và sâu xa, và có thể được làm bằng nhiều cái cách khác nhau. Nhưng mà thầy nói một cách đơn giản thôi, thì trong đó trong có cái dòng tâm thức hay giả nói rằng tất cả những cái kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm nào thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh khác không bao giờ có những cái kinh nghiệm xấu đó, những nghĩa là thọ nhận tất cả những cái ác nghiệp hay là những kinh nghiệm xấu đó. Mà đó mình có thể khởi bằng cái pháp môn mà cho và pháp môn mà nhận và cho và nhận tất cả những cái thiện nghiệp, tất cả những cái điều thiện, điều tốt đẹp, những cái hạnh phúc mình có được, mình nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ chúng sanh, bà mẹ chúng sanh đều có được cái sự hạnh phúc, được tất cả những cái sự hạnh phúc và những cái sự an lạc mình có, nguyện cầu tất cả chúng sanh đều có những cái điều đó. Tức là mình cua vun trồng và dòng tâm thức của mình cái điều đó.
Chơi đồng hành những người thân mà lúc nghe được câu chuyện của chú, từ đồng hành là thay vì chú sắm sắm bớt.
Khi mà trời ngoài trời nóng nực và mình cảm thấy nóng quá, mình ngồi mình nghĩ mình thấy mình bị nóng như vậy, nhưng mà mình nghĩ đến những bà mẹ chúng sanh đã đang thọ khổ trong cõi địa ngục nóng, mình nói là do cái sự thọ những cái sự nóng nực này, mình nguyện cầu những bà mẹ chúng sanh ở trong cõi địa ngục nóng bị thoát khỏi những cái nỗi khổ của nóng đó. Không những mình đặt cái tâm của mình, trọng tâm của mình đến những chúng bà mẹ chúng sanh trong cõi địa ngục nóng, mà tất cả các chúng sanh đã thọ những nỗi khổ tương tự như vậy.
Trọng nghiệp bất tử tuệ về. Chẳng về đồng hành những cái sinh chỉ bắt mà bây giờ tôi xem mà lâu, nhìn được quá khéo bây, tôi cho anh chẳng về đồng hành thì thà bây khéo xem bị, ta xem bao nhiêu.
Khi mà đến mùa đông mà trời lạnh lẽo, mình cảm thấy cái sự lạnh lẽo cuốt da, cắt da, mình nói do cái kinh nghiệm mà bị những cái lạnh như thế này, mình nguyện cầu tất cả chúng sanh khỏi những cõi địa ngục lạnh. Nguyện cầu cho những do cái sự thọ cái nỗi khổ của cái lạnh này, nguyện cho tất cả chúng sanh này không bị thọ những cái nỗi khổ
của
cái lạnh đó. Thầy đặt câu hỏi là cái thời tiết ngày hôm nay là như thế nào, chúng ta có đang bị nướng chín bởi cái trời nóng ở bên ngoài hay không?
Thầy chỉ gọi là sáng sớm mà chỉ gọi là.
Để thầy nói một cái câu chuyện đạo, nói rằng có một vị tên là Longmo Lama Rinpoche. Vị này sinh cùng một cái tỉnh với thầy ở tỉnh Amdo. Ngài vị này được đi học ở trong tu viện Sera. Vị này đã từng là một vị vua trời của cái cõi Phật quốc ở Shambhala, nhưng mà ngài thể hiện cho cõi này như là một cái vị tăng sĩ rất là gầy gò yếu đuối, mặc quần áo dơ giấy. Đến cái mùa hè, đó thì cái vị đạo sư này ngày đưa tất cả các đệ tử ngày đến cái chỗ mà nóng nhất, ngày dạy đạo ở đó. Đến mùa đông thì ngày mang đệ tử đến chỗ nào mà lạnh muốn chết luôn, thì ngày mang đại sư mang các đệ tử đến chỗ ngày dạy đạo.
Bác gì nhà sử dụng vậy? Tại như cũng khi tôi nói tiếng dùng bác.
Ngài ngã cầu cầm một cái gậy, mới thấy cái người học trò nào mà bị ngủ gật, ngài lấy cái gậy ngài gõ vào đầu.
Nên cho nên mới sinh ra thằng bé sung rồi. Tất nhiên là nam rồi, vậy là sau khi anh chuyển thế chứ, nên là các cái đó là thế. Nên nhìn cũng sao mà, thế chỉ thì nhìn thì thế này, lâu nhon cho rồi thì mới sung mà được đấy.
Ngài nói là không có gõ đầu, ngài dùng cái gậy ngài chỉ vào đầu, chỉ vào người đó. ngày đó phải thức tỉnh vậy. À, thì ngày mới nghe cái đệ tử này ngày dạy nghe toàn bộ kinh văn có 108 bộ kinh thì ngài thử thách các học trò đến học đạo, bao đầu thì rất là đông, cuối cùng còn sót lại chỉ có 3 người thôi. À, 3 người đó thì đến khi mà đến cái sự mà truyền thừa thì có truyền thừa thì chỉ còn có 3 vị đó thôi. Thì mình cái tưởng tượng là mới đầu là có trên 100 vị học trò đến để học, cuối cùng chỉ còn có 3 người sót lại, thì chắc chắn là 3 cái vị này đã trải qua những cái sự tịnh hóa và những tu tập ghê gớm. Cái điều mà thầy muốn nói là chúng ta phải suy nghĩ bản thân mình. Cái điều mà thầy muốn nói là chúng ta phải biết hy sinh cái bản thân của mình vì đạo. Rồi chúng ta có phải trải qua những cái sự chịu đựng, cái sự gian khổ như thế nào để mà có được cái sự chứng đắc, thì chúng ta phải hy sinh. Phật giáo cấm tất cả cái sự tành, cái sự hành hạ mình, hay là cái sự gọi là khổ nhục. Mình ở trong Phật, Ấn Độ giáo thì có những cái sự tu khổ nhục bằng cách mình nhảy vào một cái chĩa ba để cho nó cắm vào chân mình, hay là mình nhảy vào một trên cao nhảy xuống cái núi để mình thọ cái khổ đó, thì có được cái sự chứng đắc. Trong Phật giáo không cấm, ngăn cấm tất cả những cái điều đó, không có làm, không có, đó là cái điều cấm đoán ở trong Phật giáo. Mình có được mấy cái thân người quý như thế này mà mình đi hình hoạt cái thân của mình, và đó là một cái ác nghiệp ghê gớm. Tức là mình không có tự làm khổ mình. Để mà thầy nhắc lại những cái điểm mà quan trọng trong cái thời thuyết giảng hôm nay. Như là một hành giả đại thừa là những người tu tập nghiêm túc nên phải học hỏi để mà mình có thể vun trồng được cái tâm lúc nào cũng thấy được kẻ khác quan trọng hơn mình. Tất cả chúng ta mình phải có mình phải thấy được cái quý báu của cái kiếp sau, nhưng không phải chỉ có trụ tâm chăm lo cho một cái kiếp này thôi, phải nghĩ đến cái kiếp tương lai nữa. Sau đây có những cái lời thông báo. Thầy sẽ cho giới quy y vào ngày mùng 10 tháng 9, tức là tối ngày thứ hai 7:30. Tất cả các Phật tử để được mời 7:30 thứ hai ngày mùng 10 tháng 9. Những ai mà muốn quy y thì sẽ được thầy hoan hỷ mời đến. Sau đây là những lời cầu nguyện cho những người đã quá vãng. Tên Chu Ji, Frank Jill Hammer. Có những người đang ở cái thời cận tử, Nguyên Duy Cang và ngày 15. Những người khác đang lâm trọng bệnh, và những người khác mà bị Tenzin Dorje không có đọc tên nhưng mà đang lâu có nhiều trọng bệnh và những người mới quá vãng.
Yes, là có này.
Giờ có cái lời thỉnh cầu thầy cầu nguyện.
Có đang có ba lời chúng ta.
Thầy muốn thấy có một cô Tây Tạng, có một cô Tây Tạng cố cúng dường nguyên cái tất cả những cái bàn mà vài bàn mà nến á. Và Nguyễn Nhất Quang tức là mẹ của bà luật sư Vũ Định, Vũ Định
Vũ Định Minh
tức là mẹ của bà ấy vừa mới xong vua. Hôm nay là ngày thứ 49 cùng thầy cầu nguyện. Nguyện cầu cho cái sự chúng ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh này, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh này có được sự cõi sanh tốt và trong tương lai được gặp Phật pháp và có thể có được sự tu tập. Dĩ nhiên không phải chỉ có những người nói những tên ở đây, có những vị, có những chúng sanh khác mà chúng ta không được biết đến. Chúng ta nghĩ đến tất cả những chúng sanh đó, tất cả những chúng sanh đã lâm bệnh, nguyện cầu chúng sanh này mau khỏi bệnh. Và những vị này có được cái sự tu tập và có thể chăm lo cho bản thân mình.
Con la con đuôi tiếng là thế tuyên bố chúng bây giờ sáng chế lô ô mà nếp mê 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 ô mà nếp Sanji temper of the Jinjin, the Nebata. And a jolly hino of the Suvi, Tinzi ship of Tambanaji, who is so much in a parameter as in the Kyota. Touching the Yidenta than the male Hindu Yomata. And a children can show for monarchy, Tunis Shavana is at Drubata. Getting you come to the Hindu, Muntibi, because what are the Kenny, Tunching the Sota than the Mel Hindu Yomacho.
May His Holiness the Dalai Lama and His sacred body, spirit, and mind mandalas be unharmed by the malicious intentions of both the humans and the non-human beings, and may all other holy beings also live long and be successful in fulfilling their visions, benefiting sentient beings. May spiritual communities throughout the world and spiritual practitioners from all traditions remain healthy, harmonious, and be successful in fulfilling their spiritual aspirations. May this and other world environments be free of all kinds of unwanted pains and problems, and may beings find peace, happiness, prosperity, and spirituality.
Donna, Magi Singh Tamji.
Last but not least, we dedicate our collective marriage for all kind mother sentient beings to be free from the fears and dangers of two types of mental obscuration and may we all reach complete enlightened state quickly.
Thank you.